Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 18 phút sáng ngày thứ Hai, ngày 2 tháng Giêng năm 2017. Chúng thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Và thưa quý vị, đây là chương trình Chào Bình Minh đầu tiên của năm 2017. Nhân đây thì Khôi Nguyên đại diện cho nhóm thực hiện chương trình mến chúc tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và cũng chúc cô Thu Nga và anh Quang Hưng sức khỏe dồi dào để lúc nào cũng có thể gửi những bản tin mới nhất, nóng hổi nhất đến quý thính giả của chúng ta, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cảm ơn anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chúc mừng năm mới chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy, Happy New Year tất cả mọi người. Xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đúng như vậy, ngày đầu năm chúng ta chúc nhau tốt lành, dương lịch hay âm lịch gì cũng vậy, rất là trang trọng. Ngày hôm nay thì tại Dallas Fort Worth, buổi sáng trời mưa. Ngày hôm nay có thể là mưa cả ngày, tại vì mưa đến 80-90% lận. Bây giờ là 59 độ, cao nhất là 71 và buổi tối là 52. Ngày mai thì không còn mưa nữa, nhưng mà có mây rải rác ở một vài nơi, 62 độ và ban đêm là 37 độ. Tới ngày thứ Tư trở đi cho tới cuối tuần thì trời cũng khá lạnh. Thứ Tư và thứ Năm ở cái con số 4, thứ Sáu ở cái con số 3 và thứ Bảy Chủ Nhật lại quay trở lại số 4. Thời tiết khó đoán, tuy nhiên mùa xuân là mùa hy vọng, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy, mùa xuân là mùa hy vọng. Thôi thì hy vọng năm mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn đến với tất cả mọi người. Hôm nay thì nhiệt độ của thành phố Houston cũng tương đối khá là ấm áp so với mùa đông. Chúng ta biết rằng là năm nay thì thời tiết rất là lạ. Bây giờ bên ngoài là 72 độ và trưa hôm nay thì nhiệt độ sẽ lên cao là 78. Hôm nay thì có tới 90% cơ hội mưa cho thành phố Houston. Gió theo hướng đông từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Có 90% cơ hội mưa như vậy thì sẽ có thành coi như là hôm nay sẽ là một ngày ướt át, ngày đầu năm của thành phố Houston. Ngày đầu năm thì có khá nhiều phần trăm cơ hội mưa. Qua ngày mai, ngày thứ Ba thì lên cao nhất là 77 vào buổi trưa và buổi tối xuống thấp là 48. Ngày mai thì cũng chỉ có khoảng 10% cơ hội mưa. Cho tới ngày thứ Tư và ngày thứ Năm thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều. Cao nhất cho những ngày này là 65. Buổi tối xuống thấp là 44-45. 20% cơ hội mưa cho ngày thứ Tư và ngày thứ Năm. Tới những ngày cuối tuần thì nhiệt độ lại đột ngột giảm xuống. Ngày thứ Sáu cao nhất là 48 và buổi tối sẽ xuống thấp là 32 độ.
Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về việc cải cách lương hưu của thành phố Houston. Thì những người nghỉ hưu lo ngại rằng dự thảo về cắt giảm để mà cải cách lương hưu có thể sẽ khiến cho họ không đủ sống. Phần lớn trong số 2 tỷ 500 triệu Mỹ Kim cắt giảm những phúc lợi liên quan đến việc cải cách lương hưu thì theo đó thì sẽ cắt giảm hoặc là chấm dứt những vấn đề về những khoản bảo phí cho dành cho lương hưu. Và theo đó thì bên cạnh đó thì về vấn đề an toàn công cộng dành cho những người đã nghỉ hưu cũng sẽ tăng, nhưng đồng thời cũng sẽ có thêm những social security được chi trả thêm cho những người được nghỉ hưu. Theo đó thì khoảng là 2 tỷ 500 triệu Mỹ Kim phúc lợi sẽ bị cắt trong thời gian sắp tới. 3% những người nghỉ hưu hiện tại thì lo ngại rằng vấn đề đó sẽ ảnh hưởng đến việc thu nhập, đến cái tiền lương hưu của họ. Và một bản tin kế tiếp, thưa quý vị, cho biết rằng là việc một số nhà giáo dục lo ngại rằng hệ thống giáo dục mới của tiểu bang sẽ ảnh hưởng đến các sinh viên, học sinh. Kế hoạch của tiểu bang Texas để mà có thể xếp hạng các khu học chính, các trường học từ A đến F theo xếp hạng A đến F thì có thể sẽ gặp những trở ngại từ phía lãnh đạo giáo dục tại địa phương, những người mà họ nghĩ rằng những cái xếp hạng thấp bằng ký tự A to F như vậy thì có thể sẽ gây hiệu ứng ngược lại, ảnh hưởng ngược lại đến cộng đồng cũng như đến những sinh viên của họ. Và một bản tin kế tiếp cho biết rằng là theo một báo cáo mới của cơ quan Texas Medical Association, đại diện cho những bác sĩ cũng như là những chuyên viên y tế thì cho biết rằng là ngày càng nhiều những bệnh nhân đã gặp những hóa đơn về vấn đề y tế tăng một cách đáng kinh ngạc trong mỗi năm tại Texas cũng như là trên toàn quốc. và họ cho rằng tiền deductible đã tăng lên. Đồng thời, việc các công ty về vấn đề bảo hiểm đã thay đổi một cách chóng mặt, nên vì thế họ những bệnh nhân có thể sẽ gặp những cái hóa đơn về y tế đã tăng, nhìn vô làm muốn chóng mặt luôn. Một bản tin tiếp theo liên quan đến chính quyền tân cử của Tổng thống Donald Trump, thì các thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đang lên kế hoạch một cách mạnh mẽ nhắm vào 8 vị trí trong chính quyền mới của Tổng thống tân cử Donald Trump trong những tuần sắp tới, và đồng thời sẽ thúc đẩy để mà điều này thành sự thật trong tháng 3. Và cuối cùng, chụp hình thẩm phán Ursula Hall đang khóc để mà tuyên thệ nhậm chức trong ngày Chủ nhật vừa qua. Và theo đó thì cũng có một số vị trí khác cũng đã tuyên thệ trong ngày hôm qua tại tòa án của quận hạt Harris. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, mặc dù ngày hôm nay là ngày mùng 2 Tết Dương lịch, chúng tôi muốn đăng những cái bản tin vui, nhưng mà hầu hết các bản tin trên tờ Dallas Morning News đều là những cái tin buồn. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên nói về vụ tấn công của nhóm khủng bố vào một câu lạc bộ ở Istanbul thuộc Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm Chủ nhật vừa rồi, gây thiệt mạng cho 39 người. Đó là cái bản tin đầu tiên trên tờ Dallas Morning News. Bản tin thứ hai là một trong những cái trở ngại lớn để mà giải quyết về cái khủng hoảng về cái quỹ của thành phố Dallas trị giá lên tới cả hàng tỷ Mỹ Kim, không phải là về cái vấn đề tiền bạc không thôi. Nó là một cái sự xung khắc giữa tòa thị chính và ngay với lại sở cảnh sát và sở cứu hỏa của họ. Trong khi đó thì trận đấu thứ 16, đội Dallas Cowboys đã để thua đội Eagle với tỷ số 27-13. Tuy nhiên, Romo cũng cho biết là anh vẫn còn có sức để mà chơi. Đội Cowboys hiện nay với kỷ lục là 13 trận thắng, 3 trận thua, vẫn là cái hạt tố trong cái NFL Playoff. Và trận Playoff đầu tiên sẽ được chơi vào lúc 3:40 ngày 15 tháng Giêng sắp tới đây, ngay tại sân vận động AT&T. Các giới chức của thành phố phỏng định là một năm trước đây, thành phố Dallas có tới ít nhất là 62 khu vực đổ rác ở bất hợp pháp. Và đây là khu vực đổ rác được xem là kinh niên, hầu hết nằm về phía nam của cái thành phố này. Và cái con số đã giảm được 37 từ mùa hè năm ngoái. Tại quận Dallas thì hệ thống đóng tiền thế chân rất là khó khăn đối với lại phụ nữ. Đa số thì phụ nữ lại không có đủ tiền để đóng tiền thế chân khi mà họ phạm tội. Và vì vậy mà con số chờ đợi các phiên tòa mỗi ngày một gia tăng. Và cuối cùng, đây là tin xấu cho ông Obama. Đảng Cộng Hòa dự định là họ sẽ gạt bỏ hoặc là xóa bỏ tất cả những cái thành quả của Tổng thống Barack Obama trong 8 năm ông tại vị. Và câu chuyện này sẽ bắt đầu từ tuần này khi mà các nhà làm luật sẽ trở lại hoàn thiện đốn. Đó là bản tin, những bản tin trên tờ Dallas Morning News, nhưng mà tin vui đối với lại anh Khôi Nguyên. Năm nay anh làm ăn khá.
Wow, thầy Bói Quang Hưng.
Thầy Bói Quang Hưng nói nghe như là
phán. Nhưng chị mà nó cũng vậy. Dạ vâng.
Dạ vâng. Và cũng có như... Và vâng, và cũng như vậy đối với anh Quang Hưng, Đăng Khoa, cô Tu Nga và tất cả quý thính giả nhé. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khu Nguyên. Vâng, chào anh Khu Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, mùng 2 tháng 1 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 5 tháng 12 năm Bính Thân. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7:15 là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đặc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. Vào lúc 9:30 là phần kinh tế và thị trường, 10:30 là chương trình những vấn đề luật pháp, 12:00 là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 1:30 là chương trình hải ngoại thi ca, 2:30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. Và lúc 4:00 là câu chuyện thời sự với nhà báo Huỳnh Lương Thiện, sau đó 5:00 là phần tin tức nối kết với lại Houston. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, hoặc là ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com. Điện thoại mà quý vị có thể gọi nghe đài Sài Gòn số 641-552-5042.
Vâng, đúng như vậy. Và chương trình của SVTN từ ngày thứ tư cho tới ngày Chủ nhật thứ tư sau phần bình luận là kinh tế tài chánh với lại giáo sư Khương Hữu Lộc. Ngày thứ năm làm chào mừng Tết Dương Lịch những phóng sự rất là vui. Ngày thứ sáu là phỏng vấn ban tổ chức hội chợ Tết tại Asia Times Square ở Grand Prairie. Ngày thứ bảy tin tức khắp nơi và ngày chủ nhật là buổi nói chuyện với Linh Mục Đặng Hữu Nam về Formosa và cứu trợ lũ lụt. Vâng, và về cái vấn đề mà giao thông, trẻ em cũng vẫn chưa có đi học lại, ngày mai mới đi phải không?
Đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì ngày mai thì trẻ em sẽ trở lại trường. Sáng ngày hôm nay thì vì đường xá mưa, mưa rất là lớn ở một số nơi cho nên là tai nạn cũng xảy ra nhiều. Trên xa lộ 635 LBJ Freeway đi về hướng Bắc, có một tai nạn xảy ra ngay đường Plano Road, tức là rất gần với lại tại Đài Sài Gòn đây. Ba len bên tay trái đã bị cản trở. Ngoài ra có một tai nạn khác ở loop 12 Watton Walker chạy về hướng Bắc ở Irving, ngay exit đi vào xa lộ 30, cũng ba len bị cản trở bởi vì cái tai nạn này có liên quan đến nhiều chiếc xe và có xăng nhớt cũng rải rác ở trên đường, rất là nguy hiểm. Trên xa lộ 45 chạy về hướng Bắc cũng có một tai nạn ngay lối vào của loop 12 Ledbetter. Trên xa lộ, trên cái exit 279, một cái chiếc xe vận tải đã cản trở cái đoạn đường này. Ngoài ra thì đường phố rất là tốt. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Truyền thông nữ xin thông báo đến quý vị, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu đợt đăng ký mới cho năm 2017 từ ngày 1 tháng 11 2016 đến 31 tháng 1 2017. Xin mời quý vị tới văn phòng để đăng ký, bổ túc hồ sơ cho năm mới và chọn plan mới phù hợp nhất với quý vị. Văn phòng giúp tư vấn và đăng ký hoàn toàn miễn phí. Văn phòng chúng tôi chuyên về các dịch vụ mua bán nhà, bảo hiểm sức khỏe Obamacare, Medicare, bảo hiểm nhân thọ, xe nhà, khai thuế cá nhân, Rover 401k, số điện thoại 972-743-9331, 972-743-9331.
Trước thềm năm mới 2017, công ty địa ốc và quản lý bất động sản thuê mướn Quan Hưng của Citywide Property xin kính chúc quý khách và quý đồng hương một năm mới như ý. Năm mới quyết tâm mới là mỗi năm mua thêm một căn nhà nữa. Chúng tôi chuyên cố vấn mua nhà đầu tư và bất động sản cho thuê. Xin liên lạc Quan Hưng số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Hò ơi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chảo cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò đẹp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Cháu ơi, đọc giùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha. À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nha.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas. tại Hilton Dương Phục. Vâng, xin chúc mừng năm mới quý thính giả chị Thu Nga, anh Quang Hưng, lì xì đâu?
Thu Nga, xin kính chào quý thính giả và xin được trở lại với anh Dương Phục và Quang Hưng. Quang Hưng thấy rằng hôm nay đó, anh Dương Phục có vẻ là vẫn có hangover với lại cái ngày mà đón xuân vào tuần qua. Cho nên á, đáng lẽ là anh lì xì cho mình, bây giờ anh là mình lì xì cho anh đó Quang Hưng.
Nhưng mà như thế này là chưa có ai mà lì xì trong cái dịp Tết dương lịch hết anh Dương Phục với chị Thu Nga. Người ta chỉ lì xì vào dịp Tết ta thôi chứ phải không ạ? À?
Nói đại đi, không. Bắt đầu là vừa.
ngày nào cũng nên lì xì, mà bây giờ phải đổi ngược lại truyền thống là người trẻ lì xì chứ người già, chứ không phải người già lì xì chứ người trẻ.
nhưng mà anh nói như vậy cũng không có đúng, là bởi vì đầu năm á, tuần vừa rồi anh có nói là anh làm quyết tâm là không có được già mà.
Đúng rồi.
Thành ra là anh không có già, anh cứ trẻ mãi thôi, thành ra là anh phải lì xì mãi thôi, không chị Thu Nga?
Đúng rồi, ba người lì xì với nhau.
Nhất định, năm nay đứng tuổi chỗ này, không có lên tuổi, không thêm tuổi, đừng có mừng tuổi nha, người ta cứ gọi là mừng tuổi, không có cái gì là mừng cả. Nên đứng một chỗ, năm nay không già thêm, bảo đảm.
Mà buồn cười thiệt á, khi còn trẻ, khi mà còn bé đó, thì mừng tuổi, cứ mỗi một tuổi như vậy thì được mừng. Tới hồi già không ai muốn mừng tuổi hết, chỉ là ngược đời chứ.
Vâng, khi mà chúng ta sang bên này thì có nhiều cái truyền thống mà tụi trẻ con nó cũng ngỡ ngàng. Ở Việt Nam thì những người lớn tuổi đó thì thích khoe tuổi lắm. Càng tuổi càng được kính trọng. Có nhiều người là còn ăn gian nữa, khai thêm nữa chị Thu Nga.
Dạ đúng vậy.
Ở đây thì rất là kỵ hỏi tuổi.
Còn nhất định đi nữa, khai tuột đi.
Cho bằng được, khai tuột đi. Vâng, đây là một cái cũng ngược đời. Tuy nhiên cái truyền thống của người Việt Nam kính trọng người già thì bao giờ cũng nên giữ. Và đặc biệt là trong Tết Dương Lịch rồi sắp sửa đến Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán với Tết Dương Lịch năm nay là cũng khá là gần nhau. Cuối tháng này đấy Tết Nguyên Đán rồi. Tôi thì sẵn sàng bao đỏ thì chưa ông Quang Hưng đi chị Thu Nga ơi.
ông Quang Hưng chờ dài cổ rồi đó.
Nhưng mà biết chắc là lúc nào cũng vậy, Tết đến là thế nào cũng có bao lì xì của chị Thu Nga rồi, thành ra là không có gì phải chờ đợi hết. Anh Dương Phục thì chưa có. Dạ vâng. Mà nhưng mà bây giờ đó là ông Trump ông nói đó là bây giờ anh Dương Phục anh hay nói là thôi bây giờ lì xì bằng email được hay không? Nói là hôm không chơi email, ông nói là bây giờ phải chơi giấy trắng đàng hoàng bằng
quay trở lại thời cũ, đúng rồi.
Dạ. Cái rất là hay, rất là ủng hộ cho ông Donald Trump. Bây giờ ông không thích chơi bằng email. Email qua lại nó rắc rối phiền hà. Từ cái ngày có email tới bây giờ rất là nhiều những cái chuyện phiền xuyên qua những email. Nhiều khi cứ thảy đại lên, cứ ngồi nhà bấm cái con chuột, tức là nó đi khắp thế giới, rồi đôi khi khiêu khích lẫn nhau, moi móc lẫn nhau, thành thử bây giờ cứ trở lại cái thời cũ là viết thơ phải dán tem, thì cái đó là chắc ăn. Thiệp mời cũng vậy, thiệp chúc Tết cũng vậy, cứ qua email không à, bây giờ không được là phải mua thiệp dán tem ra bưu điện bỏ đàng hoàng, vậy mới có giá trị, không có chơi email nữa. Ông Donald Trump mới làm như vậy thì rất là có nhiều người hoan hô. Với lại ông Donald Trump thì ông cũng là vẫn có cái thói quen là ông ấy chả mail miếng gì cả. Ông có Twitter, ông ấy đêm nào cũng thức Twitter. Nhưng mà trở lại hôm nay là cái ngày đầu tiên của chương trình chào bình minh đến với quý thính giả. Cho nên chúng tôi cũng xin lợi dụng điều này để mà chúc Tết tất cả quý thính giả nghe đài quanh năm đã đồng hành với anh chị em chúng tôi trong những cái chương trình đầu ngày gọi là chào bình minh với những cái bản tin mới nhất gửi đến quý thính giả. Tiếp tục như vậy chúng tôi sẽ đồng hành với quý thính giả suốt cả một năm nay nữa. Thật ra cái năm vừa rồi, năm nào cũng vậy, cái hôm thứ bảy vừa rồi đó, New Year Eve đó, thì người ta ùa tới cái gọi là cái Times Square ở New York quá sức. Khoảng đến 2 triệu người đến chỉ để đếm ngược thôi, để mà chứng kiến cái cảnh tượng một cái quả cầu mà pha lê khổng lồ được coi như là truyền thống của nước Mỹ hạ xuống ở cái quảng trường này. Thì đây cũng là một trong những hoạt cảnh không thể nào thiếu, năm nào cũng như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà tính chung đó, ở cả thế giới đó, thì cái vùng Á Châu vì cái thời giờ khác nhau cho nên coi như là đón chào năm mới trước hết qua quốc gia khác, trước hết trước chúng ta ở tại bên Mỹ chẳng hạn, như là bên Úc hay là bên New Zealand. Tân Tây Lan là những cái thành phố đầu tiên trên thế giới để mà đón chào năm mới, chỗ nào cũng phóng hoa quá giá, đẩy ra tốn tiền pháo hoa quá chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, tại vì một quả pháo hoa thì nhiều tiền lắm, cho nên là, nhưng mà nhìn ngắm nó thì nó cũng đẹp ghê lắm, mặc dù là giống như là những cái giây phút phù du, mình thấy nó xòe ra một cái đẹp ơi là đẹp là tắt liền. Nhưng mà đúng như vậy, ngày thứ bảy, tối thứ bảy vui lắm, thì chắc chắn rằng người nào cũng có những cái giây phút mà đón giao thừa dương lịch rất vui. Tuy nhiên ở trên thế giới thì ngày đầu năm có bộ là không có yên ngã chút nào hết, và những cái việc gì mà nó không có may mắn vẫn xảy ra dầu người ta không muốn. Nào là cái thứ nhất là cái vụ mà ISIS tấn công hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến cho 35 người thiệt mạng và 40 người bị thương, và cái việc mà thứ hai là xả súng vào cái buổi tiệc năm mới ở Brazil làm cho 11 người chết. Và cái lúc mà người thân đang tụ tập ăn mừng năm mới thì cái tay súng tự sát này gây ra. Rồi nào là cái việc mà cháy tàu du lịch ở Indonesia làm cho 23 người chết. Và cái chiếc tàu du lịch này chở gần 250 hành khách đến cái đảo phía bắc của thủ đô Jakarta thì đã bị cháy. Và rồi cái vụ thứ tư là náo loạn ở biên giới Tây Ban Nha. Hơn 1.000 người di cư đã cố gắng vượt ra khỏi cái hàng rào giữa Maroc và lãnh thổ của Tây Ban Nha ngày 1 tháng 1 nhằm tìm cách vào Âu Châu từ sáng sớm. Rồi cái việc mà nổ súng bên ngoài cái hiệu sách ở Italy làm cho một cảnh sát bị thương. Rồi cái vụ mà ISIS tấn công cái chốt an ninh Iraq bằng xe bom làm cho 20 người bị chết. Rồi tai nạn thảm khốc ở Đức và nhiều cái việc nữa, thì chúng ta thấy rằng năm mới bắt đầu đã có những cái sự mà không bình yên. Tuy nhiên, người ta sống là hy vọng, thì chúng ta hy vọng rằng những cái điều mà xấu nó sẽ qua đi rất là nhanh trong năm mới, phải không Quang Hưng?
Vâng, nói là cái năm nay khởi đầu thì nhiều cái tin tức nó không có được vui, nhưng mà người ta vẫn tổng kết lại thì năm 2016 thì vẫn là một cái năm mà có nhiều cái biến động, nhất nhất là trong cái trường hợp mà cái kết quả của cuộc bầu phiếu của Tổng thống Hoa Kỳ. Thì cả thế giới cũng đã đón chào năm 2017 cũng khá là hoành tráng trong những cái ngày vừa qua. Ông Tổng thống của Nga, ông Vladimir Putin thì năm nay người ta chú ý đến cái lời chúc của ông. Mọi năm thì ông đều chúc hết, nhưng mà năm nay thì ông lại thay vì chúc vị Tổng thống đương nhiệm là ông Barack Obama, thì ông lại chúc mà năm mới đến với lại vị Tổng thống tân cử ông Donald Trump. Thì trong cái bài diễn văn vào ngày hôm cuối tuần vừa rồi đó, thì ông Putin lại bày tỏ hy vọng rằng là sau khi mà ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng Giêng sắp tới đây thì hai quốc gia sẽ có những cái sự hợp tác song phương trên nhiều cái lĩnh vực và trên một cái bình diện cao hơn. Về cái việc mà ông Putin nói đó là Nga sẽ không có trục xuất 35 nhà ngoại giao để mà trả đũa về cái biện pháp mà ông Obama đã trục xuất 35 nhà ngoại giao của họ từ Mỹ về, thì người ta cũng xác định là 35 nhà ngoại giao này cùng chung với lại các thân nhân của họ cũng đã về tới Nga rồi. Nhưng mà ông Trump thì sau đó ông ca tụng ông Putin là ông này rất là khôn ngoan và đã không có đưa ra những cái hành động trả đũa Mỹ như vậy. Ông cũng nhắc nhở đến người Mỹ đó là hãy lo cho chính cá nhân mình đi, đừng có lo đến cái việc mà chế tài đối với lại những cái quốc gia khác như là Nga chẳng hạn như vậy. Thì ngày hôm qua người ta chú ý, cuối tuần vừa rồi người ta chú ý rất nhiều đến cái lời chúc của ông Putin như thế. Nhưng mà bên dân Việt Nam của mình thì đón mừng năm mới cũng rất là vui. Năm nay thì phía bên Cộng sản Việt Nam họ không có cho đốt pháo bông, cho nên là họ cũng đếm ngược lại ở một số những cái tụ điểm mà nổi tiếng ở bên Sài Gòn hoặc là bên Hà Nội, anh Dương Phục.
Những cái tin tức trong những cái ngày đầu năm như thế này, như chị Thu Nga vừa nói, trong lúc cả thế giới nhộn nhịp từ đón chào năm mới, và người ta kỳ vọng mà một năm may mắn đến với tất cả mọi người, thì những cái vụ bạo động vẫn diễn ra, và đặc biệt cái vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những vụ lớn nhất và tin tức ngày hôm nay. Vẫn còn mà theo dõi chính mà Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã cũng cho hay là cái cuộc mà truy lùng cái tay súng và đã giết chết 39 người ở hộp đêm ở Istanbul đó. Hồi đầu ngày Chủ nhật vừa qua thì chính quyền vẫn chưa rõ là cái kẻ chịu trách nhiệm. Trong khi đó thì ISIS đã lên tướng là bảo rằng là chính họ là người chủ động trong cái vụ này, thì thật ra cũng chưa rõ. Nhưng mà ISIS sau này đó thì hay cứ nhận những cái vụ khủng bố là của mình để cho nó có vẻ có oai, nhưng mà bây giờ cái cuộc điều tra cũng chưa biết là xảy ra như thế nào. Nhưng mà cái vụ này quả thật là gây chấn động không riêng gì Thổ Nhĩ Kỳ mà ở ngay những cái nước lớn như thế giới. Ông Tổng thống Obama cũng đã ngỏ lời chia buồn, và chính Đức Giáo Hoàng từ Vatican cũng đã nhắc những vụ này như là những cái điểm mà ngài nói rằng là thế giới cần phải ngưng lại những cái vụ bạo động. Cái vụ ở Istanbul đó thì cho rằng là nhắm vào những cái người công giáo, nhưng mà thật sự ra thì đây là một cái hộp đêm, là một cái địa điểm vui chơi giải trí rất là nổi tiếng ở một cái ven biển và thường được những cái người nước ngoài viếng thăm. Chị Thu Nga biết không, chúng tôi cũng đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, đã đến Istanbul để đã thấy rằng là ở đây chính ra cái người mà Hồi giáo là cái người đông nhất, cái dân Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi nhiều, nhưng mà cũng có những cái khu vực là toàn là những cái người công giáo, những nhà thờ công giáo. Vì thế cho nên cái vấn đề gay cấn giữa các tôn giáo vẫn là cái điểm nóng căng thẳng ở tại đây. Và cái vụ đánh này đó thì coi như là ISIS nhắm vào người công giáo, nhưng mà thật ra cái cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành, chưa biết là kết quả như thế nào. Thế nhưng mà từ Tòa Bạch Ốc, chính phát ngôn viên của Tòa Bạch Công cho biết là ông Tổng thống Obama đừng theo dõi xích sao cái vụ này và sẵn sàng là để mà giúp cho Thổ Nhĩ Kỳ trong cái việc điều tra ở tại Istanbul này đó. Chị Thu Nga.
Vâng, và trong cái số mà 39 nạn nhân bị chết thì có ít nhất là 25 người thiệt mạng là những người ở nước ngoài, ví dụ như nước Bỉ, Canada, Pháp, Ấn Độ, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Libya, Arab Saudi và Tunisia. Thì đó là cái đêm mà kinh khủng vô cùng. Nhưng mà đúng như vậy, ISIS lúc nào họ cũng nhận hết để có vẻ là oai mà thôi. Nhưng mà có một cái sáng hôm nay thì cái tin tức mà nói về cái việc mà ông Obama, ông cũng lo ngại lắm, tại vì ông sắp ra đi rồi, mà ông Trump này thì có vẻ là sẽ xóa hết những cái việc gì mà ông Obama coi như là chưa có hoàn thành hay đã hoàn thành một cái phần nào đó rồi. Những cái điều mà ông Obama, ông cho rằng ông đã tạo ra rất là, ông rất là hãnh diện về những cái điều đó. Và người ta nói rằng ông Trump có thể là sẽ xóa nhiều cái gọi là di sản mở ngoặc và đóng ngoặc của ông Obama. Và cái điều này cũng làm nổi lên cũng nhiều cái câu hỏi cũng như là về cái tranh luận. Và ông Donald Trump lập tức nghĩ rằng có thể là bãi bỏ nhiều cái quy định và hành động đã được chính quyền của ông Obama thực hiện suốt 8 năm qua. Và cái điều đó thì không biết là sẽ bỏ như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái việc mà ông Obama, mà ông hãnh diện nhất là cái việc mà Obamacare. Và ông Donald Trump sẽ làm như thế nào? Và theo thư ký của Tòa Bạch Ốc dưới thời của Tổng thống mới đắc cử của ông Donald Trump đây, thì hôm qua thì cái ngày đầu năm, ông Sean Spicer cũng đã khẳng định là ông Obama có thể là sẽ nhằm cái cải cách, mang lại cái một cái thương hiệu mới cho Washington, bao gồm những cái việc mà thiết lập lệnh cấm những viên chức cấp cao trở thành nhà vận động hành lang sau khi rời chính quyền của ông vào trong vòng 5 năm. Và trong suốt chiến dịch tranh cử thì ông Trump từng chỉ trích mạnh mẽ những cái chính sách liên quan đến nhập cư, năng lượng, đối ngoại của chính quyền của Tổng thống Obama, và cho rằng những cái chính sách này làm cho suy yếu vị thế của Mỹ ở trên cái con đường mà đang tiến lên. Tuy nhiên, cái lễ mà nhậm chức của ông Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 này, người ta dự đoán rằng sẽ có những cái cuộc biểu tình lớn, cả cái phe ủng hộ và cái phe mà chống đối. Và cho nên bây giờ người ta nói rằng đó là cái bài toán an ninh hóc búa nhất ở trong cái lễ nhậm chức của một vị tổng thống. Thì trước đây những cái buổi lễ nhậm chức đó thì lúc nào người ta cũng lo ngại hết, và có những cái cuộc mà biểu tình hay chống đối gì xảy ra. Tuy nhiên, nó không có lớn như cái sự mà lo ngại về cái việc nhậm chức của ông Trump. Ví dụ như cái lễ nhậm chức của ông Bush vào năm 2005, sau cái vụ khủng bố 11 tháng 9, thì khi và năm 2009, thì khi ông Trump trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, nghĩa là những cái việc mà nhậm chức trước đây thì người ta cũng lo lắng, nhưng mà không lo lắng bằng cái việc nhậm chức của ông Trump đó.
Đúng như vậy, chỉ còn có 18 ngày nữa là sẽ ngày nhậm chức của Tổng thống Donald Trump thứ 45 của Hoa Kỳ. Nhưng mà có một cái tin mà người ta đang rất là chú ý, đó là cái việc mà cuối tuần vừa rồi ông Donald Trump cũng có họp báo. Đây là cái cuộc họp báo đầu tiên của ông, nhưng mà cũng là ngắn. Ông có công bố là ông sẽ tiết lộ một cái tin tức mà chưa có ai biết được. Mà tin này là ông sẽ công bố vào ngày mai hoặc là vào ngày mốt. Đây là một cái tin mà người ta đang nghe xem coi là cái tin gì mà không có ai biết, chỉ có ông Donald Trump biết thôi. Ông Donald Trump thì bây giờ ông vẫn còn nghi ngờ về cái kết luận của phía bên tình báo của Hoa Kỳ. CIA hoặc là FBI đều nói rằng là Nga có can thiệp vào các cuộc bầu cử tổng thống thông qua cái tin tặc. Và cái điều này đó thì làm cho tổng thống tân cử Donald Trump, ông nói rằng là cái nguồn tin này nó không chưa chắc là đúng hay không, và ông cũng muốn được rằng là tin tức tình báo của Hoa Kỳ phải thật là chắc chắn trước khi mà loan đi. Ông cũng nói về cái việc là bây giờ sử dụng về email hoặc là máy tính nó không được bảo đảm cho những cái thông tin bí mật, cho nên là sử dụng giấy vẫn là một cái điều tốt nhất để mà có thể tránh trong những cái trường hợp mà bị tin tặc. Còn về cái vấn đề mà ngoại giao đó thì ông Donald Trump ông cũng nói rằng là ông sẽ không gặp bất cứ một cái nhà ngoại giao nước ngoài nào khi mà ông Obama vẫn còn đang là tổng thống. Tức là ông ý nói rằng là ông sẽ không có gặp bất cứ một nhà ngoại giao nào khi mà ông chưa có nhậm chức. Thì ông Donald Trump có thể là cái người gặp đầu tiên là bà Thái An Văn, tức là bà tổng thống của Đài Loan. Thì trong một cái dịp cuối tuần vừa rồi cũng có hỏi là ông Donald Trump là ông có muốn gặp bà Thái An Văn, tổng thống của Đài Loan hay không, thì ông nói rằng là có thể. Thì cái điều này đó ông không có cải chính hoặc là ông không có xác định. Nhưng mà cái việc mà gặp bà tổng thống Đài Loan khi mà bà này thăm quá cảnh đến thành phố Houston của chúng ta, cũng như là đến San Francisco, nhưng mà đầu tháng 1 thì cái điều này cũng có thể là nếu mà bà Thái An Văn đổi lại cái ngày để mà sau cái vụ mà cái ngày mà tổng thống tân cử Donald Trump ra nhậm chức, thì có thể là ông Donald Trump sẽ gặp bà Thái An Văn. Thì lúc bây giờ đây là một trong những cái tiền lệ mà ông Donald Trump đã phá, bởi vì từ xưa đến giờ cái chính sách của Hoa Kỳ từ năm 1979 là không có liên hệ gọi là chính thức đối với lại phía bên Đài Loan, bởi vì cái chính sách một Trung Quốc của Trung Quốc, của Trung Cộng đó, thì Hoa Kỳ vẫn tôn trọng, và cái điều này họ muốn coi là Đài Loan luôn luôn là một tỉnh của Trung Cộng mà thôi, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy, gần như là năm nào cũng những cái ngày đầu năm như thế này đó, thì tất cả các cơ quan truyền thông đều đưa ra những cái tiên đoán, những cái chuyện lớn có thể xảy ra trong năm, hoặc là ôn lại những cái chuyện lớn trong năm ngoái, ôn cố chi tân đó. Thì tất cả đều như đồng ý là năm 2016 là năm nhiều bất ngờ nhất của nước Mỹ, và nhất là với cái sự mà đắc cử của ông Donald Trump. Và cái điều bất ngờ này nó sẽ còn sẽ dẫn ra trong năm tới đây 2017, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là 18 ngày, đúng là đúng 18 ngày nữa là đúng ngày 20 tháng Giêng là ngày tuyên thệ nhậm chức của Donald Trump. Người ta cũng chưa biết là những cái chuyện gì xảy ra sau ngày này, thì vẫn chỉ là những cái tin đồn đãi là Donald Trump ông ấy sẽ loại bỏ rất là cái nhiều điều mà 8 năm vừa qua ông Obama đã hãnh diện xây dựng được, nhưng mà rồi ông sẽ lần lần ông gỡ bỏ Obamacare chẳng hạn, hay là cái chính sách đối với những người mà di trú tị nạn thì sẽ thay đổi lớn, nhưng mà chúng ta cũng chưa biết. Thành thử bây giờ vẫn còn bấp bênh trước những cái sự tiên đoán rằng là liệu một nước Mỹ, ông Donald Trump có làm cho nước Mỹ mạnh hơn thật sự hay không, hay là sẽ lâm vào cái tình trạng mà khủng hoảng hơn trong cái thời kỳ của Obama. Chúng ta cũng cần phải chờ xem và như thế nào. Tuy nhiên phải nhắc đến cái vụ mà hôm 20 tháng Giêng sắp tới đây đó, như chị Thu Nga nói đó, là bây giờ người ta cơ quan an ninh đương lo lắm là có thể xảy ra những cái chuyện bạo động, bởi vì cái vấn đề an ninh và bạo động nó là một cái mối lo của cả thế giới trong năm qua và cả cái trong năm nay nữa, bởi những cái vụ tấn công thường nó xảy ra nhắm vào những cái nơi công cộng, những nơi tụ tập lớn, và ngày 20 tháng Giêng thì người ta dự đoán rằng là có cả triệu người sẽ tràn vào thủ đô hoa thịnh đốt. Thì đây cũng là một trong cái vấn đề rất là nhức đầu cho những cơ quan an ninh hiện nay đó. Thì hơn 3.200 cảnh sát và khoảng 8.000 thành viên của Vệ binh Quốc gia sẽ dồn về Hoa Thịnh Đốn để mà kiểm soát an ninh cho cái buổi lễ ra mắt của ông Donald Trump này. Thành ra đây cũng là một trong những vấn đề rất là phức tạp trong những ngày sắp tới tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thật sự ra thì cái buổi lễ nhậm chức nào thì cũng có những cái mối nguy hiểm về vấn đề an ninh, nhưng mà cái mối hiểm năm nay thì được coi như là cao hơn những cái buổi lễ tuyên thệ của ông Tổng thống kỳ trước, là bởi vì có rất là nhiều người ủng hộ ông Donald Trump, nhưng mà cái thành phần mà đang chuẩn bị để mà biểu tình ở tại DC để chống lại Donald Trump vẫn là con số khoảng rất là lớn, đối khoảng là dự trù là 200.000 người sẽ biểu tình chống ông Donald Trump vào cái ngày này. Thành đây cũng là một thời gian rất là căng thẳng ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Chị Thu Nga có định đi thăm Hoa Thịnh Đốn kỳ này thì tránh đi nhé.
Vâng, nhưng mà cái bữa tiệc của ông Donald Trump mà mừng năm mới đó coi bộ, thấy cũng là lộng lẫy xa hoa quá trời. Vé thì bán nhiều tiền lắm, nhưng mà trước đó thì coi người ta nói rằng vé đã sold out rồi. Nhưng mà hôm bữa trước thì chúng ta cũng hay nói rằng ông Donald Trump, ông hay dùng cái Twitter đó để mà ông gửi thơ, chứ ông cũng không cần dùng email. Và nói về cái chuyện mà thời đại này thì người ta tiên đoán rằng sau này đó thì robot sẽ nghĩa là làm cho mất công ăn việc làm hết. Và cũng như là nói ngay cái việc mà nó đơn giản nhất là những cái thiệp mà Noel hay là cái thiệp chúc Tết á. Bây giờ chúng ta không có còn người nào gửi tới thiệp chúc Tết nữa. Toàn là gửi qua email, rồi gửi qua texting, nghĩa là pháo nổ đùng đùng mà chẳng có thấy cái thiệp nào hết. Tuy nhiên bây giờ ông Obama, ông cũng dùng Twitter rồi đó. Và ông ngày hôm 1 tháng 1 đó, ông cả đó cũng đã dùng cái Twitter, ông đăng một cái loạt dòng mà những cái viết, những cái điều mà ông đã làm được gọi là thành tựu đó trong cái nhiệm kỳ 8 năm của ông. Rồi cũng có những cái tweet mà ông nói là coi như là ông cảnh cáo ông Donald Trump. Vì vậy cho nên bắt đầu là chúng ta, Dương Phục, Quang Hưng, Thu Nga, bắt đầu dùng Twitter đi. Đừng có xài cái gì mà email thường nữa, cứ tweet đi. Nhưng mà ông Donald Trump nói đúng, nếu mà chúng ta viết tay thì nó đâu có lộ ra. Giống như giờ Thu Nga gửi cái gì cho anh Dương Phục và Quang Hưng nói, gửi bằng email hay texting đó, nói đừng có nói cho ai hết nghe. Trời ơi, rồi cái copy cái gửi cho cả thế giới biết.
Dạ vâng, đúng như vậy. Anh Dương Phục, bây giờ năm mới rồi, phải tweet. Dạ vâng, tweet không phải là nhảy đầm đâu, mà là phải tweet rồi.
Đúng rồi, tweet
phải
nhảy đầm.
Vâng, chúng ta cũng không quên hướng về Việt Nam. Thì trong cái giờ phút này, những cái thành phố lớn ở miền Trung đó thì vẫn bị ảnh hưởng mà làm lũ lụt, mà vẫn cần có những cái sự cứu trợ của những nơi khác tới. Thế nhưng mà các anh chị cũng thể tưởng tượng được, ở Sài Gòn, ở Hà Nội, người ta đổ ra để mà đón mừng cái năm mới, rồi cũng bắt chước như ở bên này, cũng đếm ngược tràn ngập cả chục ngàn người ở chung quanh Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, có thể kinh khủng không? Mặc dù năm nay đó thì là không có bắn pháo ông như mọi năm, thế nhưng mà Sài Gòn cũng vậy. Nó họ đóng lại hết tất cả những con đường chính, không có xe cộ, không có đi ngang ở ngay trên đường Nguyễn Huệ chẳng hạn. Là thường thường là cái nơi mà tới cái Tết Nguyên Đán là chợ Tết, bây giờ là đóng hết ngay trong cái ngày cuối tuần vừa qua, cả có những cái đường lan chỉ để cho những người đi bộ mà cũng đặt nghẹt người thôi. Trông thấy những cái bức hình này là kinh khủng quá, nghĩa là người đâu mà ra nhiều lắm. Mặc dù là không có đốt pháo bông, người ta không đi đón mà để coi pháo bông nữa, nhưng mà có cái thói quen là cái thanh niên thiếu nữ ăn diện lên cứ đi ngược chiều lượn tới lượn lui, chả để làm gì cả. Anh Quang Hưng mà không đi ra thì hồi xưa chắc cũng cái tuổi trẻ trẻ là cũng đi lượn tới lượn lui, chẳng mua cái gì, chẳng bán cái gì, mà cứ đi tới đi lui thôi.
Nhưng mà có tiền đâu mua. Nói về cái vụ mà không có tiền mà anh Dương Phục có nhắc đến những cái nạn nhân của trận lụt hoặc là thiên tai hoặc là nhân tai ở bên miền Trung ấy, thì họ khổ sở. Ở bên Sài Gòn, ở bên Hà Nội thì họ vui chơi, họ có tiền, họ đi đón đi countdown giống như ở bên Mỹ. Nhưng mà các tỉnh ở miền Trung đó, họ không biết được rằng là ngày mai thì họ có đủ sức để mà có thể mua thực phẩm cho con cái của họ hay không, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta cũng thấy rất là thương tâm. Trong khi đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại không có ra sức giúp họ, hoặc là những tổ chức hội đoàn về Việt Nam họ có cho một ít tiền hay là cho một ít quà thì phía bên cán bộ địa phương lại cũng dịch lấy của họ đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Rồi cái ban mà bí thư trung ương đảng Cộng sản là chỉ thị đêm giao thừa, giống anh Dương Phục nói, là không có bắn pháo bông với lý do là dành thời gian và tiền để mà chăm lo cho người nghèo. Nhưng mà chúng ta thấy toàn là nói dối thôi, tiền bỏ vào túi mấy ông cho túi người nghèo người nào. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Và chúng ta cũng một lần nữa là chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, nhưng mà không quên cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm được tự do, hạnh phúc và nhân quyền.
Đúng như vậy. Tất cả những cái thành phố nào như ở Dallas, Houston thì trong cuối tuần vừa qua chúng tôi thấy là có rất là nhiều những cái buổi tiệc tùng ở trong cộng đồng ở Việt Nam. Riêng tại Houston không đó, chị Thu Nga, anh Quang Hưng, có 6 cái buổi rất là lớn với những ca sĩ ở tuốt bên Cali, tuốt bên Việt Nam sang đây trình diễn, chỗ nào cũng đông tràn ngập hết. Chúng tôi thì cũng đi dự một cái buổi tiệc New Year Eve ở tại một tư gia của một người bạn thôi, rất là đông vui, gần như chỗ nào người ta cũng mong nhau một năm mới an khang và hạnh phúc. Và đặc biệt là đối với những người lớn tuổi, chẳng hạn như chị Thu Nga, nói vậy nói nhỏ thôi.
Nhỏ thôi nha, đừng có để nó cho người ta nghe.
Thì cái vấn đề sức khỏe là cái điều đầu tiên mà người ta chúc nhau. Vâng, chúc chị Thu Nga, anh Quang Hưng cũng còn không còn trẻ nữa, sức khỏe để mà mỗi sáng sáng vẫn phải lên chương trình Chào Bình Minh quanh năm, không được nghỉ ngày nào.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng. Vâng, thì chúc mừng năm mới anh Dương Phục, chị Thu Nga cùng quý thính giả. Và chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn với quý vị vào sáng ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verraggio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10 Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Trước thềm năm mới 2017, công ty địa ốc và quản lý bất động sản thuê mướn Quan Hưng của Citywide Property xin kính chúc quý khách và quý đồng hương một năm mới như ý. Năm mới quyết tâm mới là mỗi năm mua thêm một căn nhà nữa. Chúng tôi chuyên cố vấn mua nhà đầu tư và bất động sản cho thuê. Xin liên lạc Quan Hưng số 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi thích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thang lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà than nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Rally Honda.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas. Một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Đậu rồi.
Bài thi nào kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gốc Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331.
817-798-6331.
Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp trị giá 1,250 đồng tại tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler ở Fisco. Chương trình này chỉ áp dụng cho quý khách nghe trên đài 1600 AM đến để ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng một chiếc nhẫn vàng trị giá 1,250 đồng vào ngày mùng 1 Tết Việt Nam thứ bảy 28 tháng 1 để có thể ghi danh phiếu bốc thăm. Xin mời ngay bây giờ đến tiệm hộp xoàn Massimo Jeweler tại Fisco gần Stone Ridge Central Mall. Mọi chi tiết xin gọi 4693628786, 3628786. Tiệm thứ hai ở Red Ridge Mill Mall. Điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt mhjsaigon.com. Max Samuel Jura có rất nhiều hộp xoàn, nhẫn, vòng vàng, mặt dây chuyền, các loại đồng hồ Rolex, wrestling đẹp sang mà giá cả rất phải chăng. Bốc thăm trúng nhẫn đẹp, bốc thăm trúng nhẫn đẹp.
Tâm đang nói thiệt nha, ghế Luraco i7 ông xã Tâm đang tặng cho Tâm đang ngày sinh nhật đó. Mới đầu thiệt tình là không có nghĩ là mình thích chữ vậy đâu. Mà bây giờ đi hát xong về quý vị thấy là chưa có thay áo dài ra là phải leo lên ghế liền. Tại vì phải mau mau xả stress, thư giãn cho cơ thể mình sau một cái đêm diễn thật là mệt mỏi. Quý vị biết mình đứng dài cao, đau lưng. Người ta có câu là Diamond is a girl's best friend. Tâm đang có câu mới, Luraco i7 is every girl's best friend, everyone's best friend. Quý vị nha, nhớ hãy tặng cho bà xã mình hoặc là người thân của mình ghế Luraco i7. Tâm đang thành thật giới thiệu đến tất cả quý vị và tất cả các gia đình. Thank you Luraco, thank you ông xã.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hộp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000,
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Samuel Supply hiện có 4 chi nhánh. Chi nhánh 1 trong khu Sài Gòn Mall, chi nhánh 2 trước chợ Hiệp Thái,
chi nhánh 3 trước ACA Times Square, chi nhánh 4 trong Walnut Mall Dallas.
Với hơn 10.000 square feet, Sam Nail Supply 4 là tiệm nail supply lớn nhất vùng Dallas Fort Worth với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon.
Sam Nail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kèm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Sam Nail Supply. Điện thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và May Hào ở Arlington, chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garland. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai. Đặc biệt các loại trà chả thơm ngon mua 5 tặng 1, trà ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
Rầu quá đi, gia đình tôi không có được trợ giúp để mua bảo hiểm mà giá bảo hiểm năm nay tăng quá cao và mạng lưới toàn là HMO, ít bác sĩ chịu nhận. Nếu không mua thì lại bị phạt, anh có biết giải pháp nào không?
Chị hãy gọi cho anh Tommy Trần ở văn phòng Investment Choice Financial đi. Văn phòng có chương trình chăm sóc sức khỏe với nhiều quyền lợi như khám bác sĩ, tiền bệnh viện, phòng cấp cứu, chụp hình X-ray, xét nghiệm và lại còn có được mạng lưới PPO được nhiều bác sĩ nhận, giá cả lại phải chăng, bảo đảm hợp lệ và không bị phạt.
Vậy hả? Tốt quá, để tôi gọi ngay bây giờ. Nếu bạn là người không nhận được trợ giúp và đang tìm kiếm giải pháp cho bảo hiểm Obamacare, xin liên lạc Tommy Trần để biết về chương trình chăm sóc sức khỏe có mạng lưới PPO rộng lớn trên toàn quốc với giá cả phải chăng. Tommy Trần 214-856-8620, 214-856-8620.
Thiên Long Yến, trong mùa lễ này, quý vị muốn có món quà sức khỏe cho ông bà, cha mẹ hay người thân thì hãy đến Thiên Long Yến để có những món quà tặng cho người thân. Mua 250g yến được tặng thố và kỷ tử bách hợp đựng phèn. Đặc biệt được tặng một hộp sâm và được tặng thêm 100 đồng coupon. Lưu ý với quý vị là sâm tươi chưa bao giờ có, collagen 130 đồng một hộp, nay chỉ còn 90 đồng. Chúng tôi sẽ gói quà tại tiệm cho quý khách.
Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Rampari gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
Asia Times Square với chương trình đêm chợ hoa lần thứ 10 mừng xuân Đinh Dậu. Thời gian vào ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật trong 2 tuần lễ nhằm ngày 20, 21, 22 và 27, 28, 29 tháng 1 với rất nhiều tiết mục đặc sắc.
Đánh dấu chặng đường 10 năm phục vụ quý đồng hương, đêm chợ hoa Asia Times Square năm nay đặc biệt có rất nhiều chương trình gian hàng mới chưa từng có nhằm đem đến quý đồng hương một mùa Tết trọn vẹn hơn, ý nghĩa hơn.
Chương trình thi giọng hát Việt nhí với giải thưởng hấp dẫn, giải nhất 2.000, giải nhì 1.000, giải ba 500, hạng chót ghi danh vào ngày 10 tháng 1, ghi danh gian hàng hay bảo trợ. Xin liên lạc Hoàng Lê 469-774-4331 hoặc Mỹ Linh 682-808-0756, website asatimesquare.com.
Đêm chợ hoa tại Asia Times Square xin kính chào đón quý vị.
Mừng Tết đến và lòng đến nhà nhà, cây mai vàng, cây đào hồng thắm tươi.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio và sau đây xin mời quý vị đến với phần nhật báo truyền thanh sáng thứ hai ngày hôm nay với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, Happy New Year! Cuối tuần vừa rồi có handover hay không?
Không có anh ơi, cuối tuần vừa rồi ngày thứ bảy là cái ngày mà chúng ta đón mừng năm mới countdown từ hôm Chủ nhật rồi. Vâng, ngày hôm nay nói về vấn đề thời tiết thì buổi sáng ngày hôm nay mưa nhiều lắm, mưa những cái trận mưa rất là lớn và như vậy cũng đã hết rồi. Chúng ta cũng chỉ còn lại 20% là có thể sẽ có mưa mà thôi. Khá là ấm áp ngày hôm nay và vào ngày mai, nhưng mà sau đó thì có một cái luồng gió lạnh của mùa đông khác sẽ thổi đến thành phố Dallas làm cho thời tiết của Dallas rất là lạnh trong cái ngày thứ năm. Nhiệt độ xuống chỉ còn có 27 độ giữa đêm và có lúc nó còn giảm xuống chỉ còn có 25 độ trong cái ngày thứ sáu. Và nếu ngày thứ sáu giống như là các nhà dự báo thời tiết nói rằng là có 10% xác suất mưa thì có thể chúng ta sẽ có tuyết trong cái ngày thứ sáu, nhưng mà cái số lượng không biết là nhiều hay là ít. Thưa quý vị, đầu năm nhất là đối với lại những cái nhà đầu tư thì họ cũng bắt đầu lo ngại và nghĩ đến cái tương lai trong cái năm 2017 nó như thế nào, nhất là thị trường chứng khoán. Trên trang nhất của tờ Dallas Morning News nói về mục thương mại thì họ cũng nhắc đến là bây giờ một số quốc gia là họ cũng đưa ra về cái chính sách gọi là bảo thủ hơn, lo về cái quốc gia của họ hơn, chứ không có phải là toàn cầu hóa giống như là những cái năm trước đây, năm 2016. Cái vấn đề toàn cầu hóa đã được thực hiện từ nhiều thập niên rồi. Và khi mà ông Donald Trump được bầu và dân chúng của Anh họ bỏ phiếu là họ muốn tách ra khỏi cái Liên Hiệp Âu Châu, cũng là những cái câu hỏi mà người ta đặt ra về cái vấn đề như là thuế về nhập cảng nó như thế nào, hoặc là các công ty bây giờ họ có tự do được quyền chuyển cái nhà sản xuất của họ ra nước ngoài để mà có những cái lệ phí rẻ hay không. Bây giờ thì người ta thấy là từ những cái biên giới nó có vẻ là cũng đã được đưa ra để mà họ có thể áp đặt một số những cái nhà chính trị thì họ muốn được rằng là họ muốn bảo thủ hơn một chút xíu. Chẳng hạn như là dân chúng ở bên Anh, nhất là cái vụ mà Brexit, thì họ nói rằng là chúng tôi muốn lấy lại cái quốc gia quê hương của chúng tôi. Còn ông Trump thì ông nói rằng ông sẽ làm cho đất nước Hoa Kỳ hùng mạnh trở lại. Đó là những cái ý tưởng mà cho chúng ta thấy là họ muốn co cụm lại, không có muốn toàn cầu hóa mà muốn có một cái biên giới rõ rệt. Và khi mà những cái trường hợp như thế thì những cái nhà đầu tư họ rất là lo sợ. Nhất là những cái công ty lớn, chẳng hạn như là Walmart là một trong những công ty mà họ sản xuất hàng hóa của họ ở những quốc gia khác như ở bên Trung Cộng rồi đưa qua. Nếu mà bây giờ có những cái luật áp dụng về thuế má cao hơn thì có thể sẽ ảnh hưởng, và những cái người đầu tư đó thì họ cũng lo ngại. Kể từ năm 2008 là cái năm mà chúng ta thấy là khủng hoảng tài chính nó xảy ra, nhưng mà nó đã 8 năm rồi thì mọi người thì họ cũng chưa có cảm thấy là tự tin, và nhiều người vẫn còn lo sợ về cái vấn đề mà họ sẽ phải đầu tư cái đồng tiền của họ trong những cái năm sắp tới đây. Và đặc biệt nữa là cái kỳ bầu cử ở bên Pháp và ở bên Đức thì bây giờ nó chưa thấy là cái tương lai về vấn đề kinh tế nó có được chắc chắn hay không, thì còn tùy thuộc vào hai cái cuộc bầu cử này nữa đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, chúng ta thấy rằng là không có phải là tới lúc này mà trước khi ông Donald Trump chiến thắng cái cuộc bầu cử thì cũng rất là nhiều người lo sợ là việc ông trở thành tổng thống Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế của không riêng Hoa Kỳ mà cũng cả thế giới. Tuy nhiên sau khi mà coi như là thắng được bà Clinton và coi như là chúng ta biết rằng ông sẽ chuẩn bị nhậm chức tại Washington vào tháng 1 này, thì cũng có những cái sự thay đổi trong cái nền kinh tế, và cũng có một vài người cũng đang cảm thấy có một cái vài sự tích cực trong việc mà ông Trump trở thành là tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên chúng ta cũng vẫn phải chờ xem trong 90 ngày đầu tiên khi mà ông là tổng thống của Hoa Kỳ thì sẽ như thế nào, nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như thế giới có thay đổi hay không, và dù sao thì chúng ta cũng hy vọng có một cái sự thay đổi tích cực so với 8 năm vừa qua của ông Obama. Ngày hôm nay thì cũng có một cái bản tin mà chúng tôi đã trình bày vào buổi sáng hôm nay, đó là việc mà một số các cái giới chức của tiểu bang Texas đang có một cái dự luật về giáo dục sẽ mang đến trong năm 2017 cũng như 2018. Thì các cái giới chức giáo dục của tiểu bang Texas có kế hoạch phân loại các trường học tại các quận hạt từ cái thang điểm A cho tới F, Tuy nhiên, cái ý định này đã bị phản đối từ một số nhà lãnh đạo giáo dục của các quận hạt ở Houston, khi mà nghĩ rằng nếu như có những cái trường học bị điểm D hoặc là điểm F thì có thể có những cái ảnh hưởng xấu đến các cái sinh viên học sinh của trường này. Và các cái nhà lập pháp tiểu bang Texas đã được phê duyệt cho hệ thống mới ngay trong năm 2017 và sẽ có kế hoạch thực hiện trong cái niên khóa học 2017-2018. Và các tuy nhiên thì các cái lãnh đạo quận hạt khu vực Houston, bao gồm cả Houston và Fort Bend, hy vọng rằng có thể thuyết phục được các cái nhà lập pháp của tiểu bang Texas bãi bỏ điều này, hoặc ít nhất là cần thêm thời gian cho mọi người có cái nhìn và trước khi mà quyết định đưa ra cái hệ thống giáo dục mới này. Christine Tassins là chủ tịch hội đồng quản trị của khu học chính Fort Bend nói rằng là các cái hệ thống như thế này đã thất bại ở các tiểu bang khác trước khi mà đến tiểu bang Texas. Và hiện nay ở tiểu bang Texas thì hệ thống giáo dục được đánh giá theo hai mức. Đó là nếu như mà các cái em mà đạt được điểm A, điểm B, điểm C thì sẽ đạt được mức yêu cầu. Những em mà đạt điểm D và điểm F là những cái điểm mà không đạt và cần phải có sự cải thiện. Và có nhiều ý kiến cho rằng là việc các cái giới chức của tiểu bang Texas đưa ra hệ thống mới ngay trong năm 2017 được xem như là quá gấp và quá ít thời gian để mà có thể cho nhiều người biết được cái hệ thống này sẽ như thế nào. Và giám đốc của khu học chánh Houston, Rodney Watson, thì cũng cho rằng là các cái khu học chánh sẽ nhận được mức đánh giá trung bình và nhiều trường hợp có thể nhận được các cái điểm C hoặc thấp hơn nếu như dựa vào cái mức xếp hạng mới của tiểu bang Texas. Và cũng giống như là hệ thống hiện tại thì việc mà đưa ra hệ thống giáo dục mới dựa trên các cái điểm A, điểm B, điểm C, điểm D và điểm F thì không có giúp gì được cho các em học sinh gặp khó khăn về các cái rào cản ngôn ngữ cũng như là các cái việc khác ảnh hưởng đến các thành tích học tập. Và giám đốc của khu học chánh Clear Lake thì ông Chris Smith thì nói thẳng ra rằng hệ thống giáo dục mới của Texas sẽ không giúp được gì ngoài việc làm cho các em học sinh ngày càng lo lắng và cái nguy cơ bỏ học nhiều hơn khi mà kết thúc vào các học kỳ, thì việc bị các điểm thấp sẽ làm cho các em cảm thấy chán nản và không muốn đến trường. Và hiện tại thì tại tiểu bang Florida thì đã thành công trong việc áp dụng hệ thống giáo dục này. Tuy nhiên, tại Florida thì đa số các cái sinh viên và học sinh đã thành thạo trong tất cả các môn học. Và tại tiểu bang Texas thì nơi có khá nhiều các cái người di dân từ Mỹ Tây Cơ đến đây, và tiếng Anh không phải là ngôn ngữ duy nhất. Chúng ta cũng biết rằng ngoài tiếng Anh ra thì ở tiểu bang Texas thì cái ngôn ngữ của người Hispanic cũng là một trong những cái ngôn ngữ chính tại đây. Thì đã có tới 1/4 số học sinh và sinh viên không thể hoàn thành các chương trình học. Và như vậy, nếu như áp dụng cái hệ thống giáo dục mới vào tiểu bang Texas thì nhiều người lo ngại rằng cái số học sinh, sinh viên bỏ học sẽ càng ngày càng cao hơn. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Đó là cái trường hợp mà chúng ta thấy, đó là chính phủ cần phải có những cái sự giúp đỡ nhiều hơn đối với lại các học sinh yếu hay là các học sinh nghèo để mà có thể đạt đủ điểm tương đương với lại các em học sinh khác. Hồi sáng thì chúng tôi có nói đến về cái việc mà Tổng thống tân cử Donald Trump là không có sử dụng Internet hay là những cái việc mà dùng cái điện tử nó rất là không có được an toàn, cho nên là sử dụng giấy tờ thì giấy cũ theo cái bản cũ thì nó có vẻ là an toàn hơn một chút xíu. Chúng ta cũng biết được rằng là Tổng thống Barack Obama cũng đã chuẩn bị rời khỏi Tòa Bạch Ốc, nhưng mà ông lại là một trong những cái vị Tổng thống đầu tiên vào Tòa Bạch Ốc sử dụng các loại điện thoại gọi là thông minh, smartphone. Và bây giờ thì muốn nâng cấp lại cái hệ thống kỹ thuật của Tòa Bạch Ốc tương đối là nó cũng đã lỗi thời rồi. Tuy nhiên thì việc mà chúng ta thấy có những cái thông tin nó nhạy cảm thì việc sử dụng trên mạng Internet nó cũng không có được bảo đảm, và chỉ có cách duy nhất là giấy tờ mà thôi. Khi mà Tổng thống Barack Obama nhậm chức thì ông lại là một trong những cái vị tổng thống trẻ, chỉ có 47 tuổi mà thôi. Lúc bây giờ thì ông này sử dụng cái loại điện thoại gọi là BlackBerry. Đây là một trong những cái loại điện thoại bây giờ cũng rất là cũ rồi, và cũng sử dụng email, là vị tổng thống đầu tiên sử dụng email, và cũng đã chia sẻ chung với lại những người bạn hoặc là những cái người phụ tá với ông. Và trong khi đó thì ông đã sử dụng cái loại iPad là cái sản phẩm để mà ông có thể theo dõi được những cái báo cáo có liên quan đến vấn đề an ninh. Không biết là ông Tổng thống Donald Trump khi mà vào Tòa Bạch Ốc thì ông có sử dụng những cái phương tiện được xem là tối tân thời đại hiện nay hay không, hay là lại phải đi qua những cái giấy tờ để mà có thể bảo đảm được cái về cái sự an toàn mà ông đã nói trong cái tuần lễ vừa rồi hay không, anh Đăng Khoa?
Ông Trump thì ông chỉ biết tweet thôi chứ ông không có biết làm cái gì khác. Ông này thì cứ khuya, cứ 12 giờ, 1 giờ người ta đi ngủ thì ông lại lên ông tweet. Như vậy đối với ông là đủ rồi. Tại vì thật ra thì chúng ta biết rằng ở cái thời đại này thì việc chúng ta sử dụng các cái Internet thì nó cũng có hai mặt. Cái điều tốt là chúng ta có thể làm những công việc nó nhanh hơn. Tuy nhiên cái điều mà xấu là nếu như chúng ta không cẩn thận thì những cái thông tin có thể bị lộ ra ngoài, cũng như là những cái information email cá nhân hoặc là email làm việc thì có thể bị ăn cắp và cũng rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay với anh Quang Hưng và Đăng Khoa. Mình chúc quý vị có được một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.